Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm người đồng sáng lập Taliban sẽ lãnh đạo chính quyền mới của Afghanistan, Thủ tướng Suga từ chức sau một năm cầm quyền không suôn sẻ vì đại dịch, nữ lao động Việt bị bạo hành ở Ả Rập Saudi được giải cứu về nước, Việt Nam tranh cãi quanh việc Bộ Y tế kêu gọi bệnh nhân COVID đã hồi phục giúp chống dịch, và Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở cửa kinh tế tiến tới sống chung với COVID-19. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Người đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Barada sẽ lãnh đạo một chính phủ Afghanistan mới được thành lập sắp được công bố, theo các nguồn tin trong nhóm này cho biết hôm 3 tháng 9. Nhưng ưu tiên cao nhất trước mắt của chính phủ mới là ngăn chặn sự sụp đổ của một nền kinh tế đang vật lộn với hạn hán và điêu tàn của cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm qua trước khi lực lượng Hoa Kỳ hoàn thành đợt rút quân hỗn loạn vào ngày 30 tháng 8. Điều đáng nói là liệu Taliban có thể điều hành một quốc gia đang đối mặt với suy thoái kinh tế, thảm họa nhân đạo và các mối đe dọa đối với an ninh và ổn định từ các nhóm thánh chiến đối thủ, bao gồm cả một nhánh địa phương của nhà nước Hồi giáo hay không? Tham gia chính phủ mới với ông Barada, người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban, còn có ông Mullah Mohammed Yaqub, con trai của cố đồng sáng lập Taliban Mullah Omar, và ông Shah Mohammad Abbas Stanikjai giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ, theo ba nguồn tin cho biết. Một quan chức Taliban nói với Reuters rằng tất cả các thủ lĩnh cao nhất đã đến Kabul, nơi công tác chuẩn bị đang trong giai đoạn cuối cùng để công bố chính phủ mới. Ông Haibutallah Akhundzadeh, thủ lĩnh tôn giáo tối cao của Taliban, sẽ tập trung vào các vấn đề tôn giáo và quản trị trong khuôn khổ Hồi giáo, một nguồn tin khác của Taliban cho biết như vậy. Taliban chiếm được Kabul hôm 15 tháng 8 sau khi tiến quân qua hầu hết đất nước, nhưng đã đụng phải sự kháng cự của lực lượng trung thành với chính quyền cũ ở thung lũng Panjshir. Tin nói giao tranh đã diễn ra dữ dội tại thung lũng này và xảy ra nhiều thương vong. Vài nghìn dân quân của các phe phái trong khu vực và tàn quân của các lực lượng vũ trang của chính phủ cũ đã tập trung tại thung lũng hiểm trở này dưới sự lãnh đạo của ông Ahmad Massoud, con trai của cựu chỉ huy nhóm Mujahideen Ahmad Shah Massoud. Những nỗ lực để thương lượng dàn xếp dường như đã đổ bể khi bên này đổ lỗi cho bên kia về sự thất bại. Trong khi Taliban nói về mong muốn thành lập một chính phủ đồng thuận, một nguồn tin thân cận với phong trào chiến binh Hồi giáo cho biết chính phủ lâm thời hiện đang được thành lập sẽ chỉ gồm các thành viên Taliban. Nguồn tin cho biết thêm rằng chính phủ này sẽ bao gồm 25 bộ với một hội đồng tham vấn, còn được gọi là Shura, gồm 12 học giả Hồi giáo. Cũng theo nguồn tin này, một đại hội đồng Loya Jirga quy tụ bô lão và các đại diện của các thành phần xã hội ở Afghanistan để thảo luận về hiến pháp và cấu trúc của chính phủ tương lai cũng sẽ được lên kế hoạch trong vòng 6 đến 8 tháng. Tất cả các nguồn tin này cho rằng nội các của chính phủ lâm thời sẽ sớm được hoàn thành, nhưng không nhất trí về thời điểm chính xác, khi một số cho rằng nó sẽ được quyết định trong ngày 3 tháng 9, trong khi những người khác cho rằng phải đến giữa tuần tới.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 3 tháng 9 bất ngờ tuyên bố ông sẽ từ chức, mở đường cho một thủ tướng mới lên sau một năm cầm quyền không thành công của ông, do sự ứng phó không được nhiều người tán thành đối với COVID-19 và sự ủng hộ ngày càng ít đi của công chúng. Ông Suga, người nhậm chức thủ tướng sau khi ông Shinzo Abe từ chức vào tháng 9 năm ngoái với lý do sức khỏe, có tỷ lệ ủng hộ của công chúng giảm xuống dưới 30% khi cả nước phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm COVID-19 tồi tệ nhất trước thêm cuộc tổng tuyển cử năm nay. Ông Suga đã không tận dụng được cơ hội quan trọng cuối cùng của mình để vực dậy tỷ lệ ủng hộ của công chúng, đó là việc đăng cai Thế vận hội, vốn đã bị hoãn nhiều tháng trước khi ông nhậm chức vì dịch bệnh COVID-19. Quyết định không tái tranh cử chức chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do LDP của ông Suga trong tháng này có nghĩa là đảng đương quyền sẽ chọn một lãnh đạo mới, người sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo. Theo đài truyền hình TBS cho biết hôm 3 tháng 9, mà không dẫn nguồn tin, Hiện không có người nào dẫn đầu rõ ràng cho chức thủ tướng, nhưng Bộ trưởng phụ trách việc tiêm chủng COVID-19 của Nhật Bản, Taro Kono, vốn được nhiều người ủng hộ, dự định sẽ ra tranh cử. Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida trước đó đã tuyên bố tranh cử. Trước nhiệm kỳ kỷ lục 8 năm của ông Abe, Nhật Bản đã trải qua 6 đời thủ tướng trong nhiều năm, bao gồm một năm đầy khó khăn trong nhiệm kỳ của ông Abe. Chứng khoán Tokyo tăng trước tin tức về quyết định của ông Suga, chỉ số Nikkei tăng 2% và chỉ số Topix tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991. Tôi muốn tập trung vào việc đối phó với virus corona, vì vậy tôi đã nói trong cuộc họp của đảng LDP rằng tôi đã quyết định không tranh cử chức lãnh đạo đảng. Ông Suga nói với các phóng viên, tôi tự thấy rằng tôi không thể cùng lúc đảm nhận cả hai việc và tôi nên tập trung vào một trong hai việc đó. Ông Suga cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào đầu tuần tới. Việc từ chức đột ngột của ông Suga đã kết thúc một tuần lễ đầy những thay đổi bất ngờ, trong đó ông đã từ chối đưa ra các quyết định để bảo toàn công việc mình, bao gồm các đề xuất để ông sa thải đồng minh lâu năm của ông, cũng như kế hoạch giải tán quốc hội, cải tổ ban điều hành đảng và nội các của ông. Ông Suga dự kiến sẽ tại chức cho đến khi người kế nhiệm được chọn trong đại hội đảng dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Người chiến thắng chắc chắn sẽ nắm chức thủ tướng do đảng LDP hiện nắm thế đa số trong Hạ viện và thủ tướng mới phải tiến hành tổng tuyển cử trước ngày 28 tháng 11.
Hàng nghìn người đã tập trung biểu tình ở Bangkok hôm 3 tháng 9 để kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức, một ngày trước khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bất tín nhiệm về cách chính phủ của ông đối phó với đại dịch COVID-19. Các cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Prayut bắt đầu từ cuối tháng 6 khi các sinh viên đại học đòi ông từ chức hồi năm ngoái đã nổi lên lại với sự ủng hộ rộng rãi hơn từ các nhóm chính trị khác và những người tức giận bởi tình hình virus corona ngày càng tồi tệ. Phát biểu tại Quốc hội vào ngày cuối của cuộc tranh luận bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 3 tháng 9, trong đó các nhà lập pháp thách thức Thủ tướng và 5 bộ trưởng về việc họ xử lý cuộc khủng hoảng đại dịch, ông Prayut nói rằng ông sẽ không từ chức và cũng không tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Ông Prayut nói với Quốc hội rằng mặc dù Thái Lan không phải là nước giỏi nhất trong việc xử lý COVID-19 nhưng không phải là nước tồi tệ nhất. Ông nói chúng tôi đã xử lý nó với khả năng tốt nhất của mình và với tất cả những gì có liên quan. Một cuộc biểu tình lớn được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 9 khi Quốc hội dự kiến tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm. Điều này dự kiến sẽ theo hướng có lợi cho ông Prayut vì liên minh của ông chiếm đa số trong Quốc hội. Ông Prayut, cựu tư lệnh quân đội và là người lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014, cùng các bộ trưởng của ông đã bác bỏ các cáo buộc của phe đối lập về tham nhũng, quản lý kinh tế yếu kém và sự đối phó cầu thả đối với virus corona. Phần lớn trong số 1,24 triệu ca nhiễm COVID-19 và 12.374 trường hợp tử vong ở Thái Lan được ghi nhận sau tháng 4, sau một năm ngăn chặn thành công đại dịch. Kể từ đó, nước này đã bị tấn công bởi các biến thể Alpha và Delta, cũng như phải vật lộn để có vaccine. Các nhà hoạt động tuyên bố sẽ bất chấp lệnh cấm các cuộc tụ tập lớn và biểu tình trên đường phố hàng ngày vì virus corona cho đến khi ông Prayut rời nhiệm sở. Nhà hoạt động sinh viên Wanwali Thammasataya nói với Reuters rằng nhiều người đã chết vì ông ấy, tức Thủ tướng Prayut, thất bại trong việc đối phó với COVID-19 và tính tự mãn kiêu ngạo và không lắng nghe tiếng nói của người dân khiến người dân rơi vào cảnh khốn khó. Theo cảnh sát cho biết, hôm 3 tháng 9, hơn 600 người phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến biểu tình vì nhiều vi phạm khác nhau trong tháng 7 và tháng 8.
Bộ Y tế Thái Lan ngày 2 tháng 9 loan báo liệu pháp kết hợp một liều vaccine Sinovac của Trung Quốc với một liều vaccine AstraZeneca của Anh là an toàn và tăng miễn dịch thành công nơi 1,5 triệu người đầu tiên được tiêm. Từ tháng 7, Thái Lan trở thành nước đầu tiên trên thế giới kết hợp một liều vaccine Trung Quốc với một liều vaccine do phương Tây bào chế trong lúc số ca nhiễm và tử vong vì COVID trong nước tăng cao và chính phủ chật vật tìm nguồn cung ứng vaccine. Công thức cộng gộp được tiêm cho hơn 1,5 triệu người và an toàn. Vui lòng đừng tung tin gây hoang mang, giới chức y tế cấp cao tuyên bố tại một cuộc họp báo. Giới chức này cho biết Thái Lan, nước hiện đang xuất xưởng vaccine AstraZeneca, sẽ không tiêm hai liều vaccine CoronaVac của Sinovac Trung Quốc cho dân chúng nữa. Mới 13% trong dân số hơn 66 triệu người của Thái Lan được tiêm chủng đầy đủ. Đa số 1,2 triệu ca nhiễm và 12.103 người chết vì virus corona xảy ra sau tháng 4 năm nay do biến thể Alpha và Delta. Bộ Y tế nói cộng gộp hai liều vaccine Sinovac-AstraZeneca tăng miễn dịch cùng với mức độ như hai liều AstraZeneca và giúp hoàn tất tiêm chủng nhanh hơn vì khoảng cách giữa hai liều ngắn hơn. Liệu pháp này sẽ được áp dụng cho hầu hết chiến dịch tiêm chủng ở Thái Lan, Thư ký Thường trực Y tế Cộng đồng Thái Lan cho biết. Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho hay có thể từ tháng này, 3 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine Trung Quốc sẽ được tiêm mũi thứ ba tăng cường bằng một loại vaccine khác. Một số nước quan ngại về vaccine bào chế từ virus bất hoạt của Sinovac trước biến thể Delta. Mấy ngày trước trong cuộc tranh luận về khủng hoảng virus corona, Bộ trưởng Y tế Thái Lan kêu gọi các nhà lập pháp chớ chỉ trích Sinovac, bảo vệ công chúng Thái Lan và tránh làm hại các quan hệ với Trung Quốc. Việc nhiều nghị sĩ làm vấy bẩn hình ảnh vaccine Sinovac có thể gây hoảng loạn, hoang mang và lo sợ trong công chúng, ông nói. Litva hôm 3 tháng 9 cho biết họ đã triệu hồi đại sứ của mình từ Bắc Kinh để tham vấn trong một tranh cãi về việc văn phòng đại diện đầu tiên của Đài Loan ở châu Âu sử dụng tên của hòn đảo, điều mà Trung Quốc coi là thách thức đối với yêu sách chủ quyền lãnh thổ của họ. Đài Loan cho biết hồi tháng 7 rằng phái bộ tại Vilnius sẽ được gọi là văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva. Các phái bộ khác của Đài Loan ở châu Âu và Hoa Kỳ sử dụng tên thành phố Đài Bắc tránh đề cập đến hòn đảo này. Trung Quốc hôm 10 tháng 8 yêu cầu Litva rút đại sứ của mình tại Bắc Kinh và cho biết sẽ triệu hồi đặc phái viên của Trung Quốc tại Vilnius sau khi Đài Loan thông báo về phái bộ mới. Bộ Ngoại giao Litva nói rằng đại sứ quán của họ tại Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường, bất chấp việc đại sứ bị triệu hồi. Litva cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện với Ngoại trưởng Litva hôm 21 tháng 8 và nhất trí về phối hợp hành động song phương để giúp nước này chống chọi với áp lực từ Trung Quốc. Trung Quốc coi Đài Loan dân chủ là vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của họ và một phần của một nước Trung Hoa, cũng như thường xuyên nổi giận với bất kỳ động thái nào có thể cho thấy hòn đảo này là một quốc gia riêng biệt. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết cảnh sát hôm 3 tháng 9 bắn chết một kẻ cực đoan dùng dao đâm và làm bị thương ít nhất 6 người trong một siêu thị. Theo bà Ardern, kẻ tấn công là một công dân Sri Lanka đã sinh sống ở New Zealand 10 năm, được truyền cảm hứng bởi nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo và luôn bị chính quyền theo dõi. Một kẻ cực đoan bạo lực đã tấn công khủng bố nhắm vào những người New Zealand vô tội, bà Ardern nói trong một cuộc họp báo. Rõ ràng người đàn ông này là một người ủng hộ hệ tư tưởng ISIS, Thủ tướng New Zealand nói khi đề cập đến nhà nước Hồi giáo. Bà Ardern nói rằng kẻ tấn công không được nêu danh tính, là một người được chú ý theo dõi trong khoảng 5 năm qua, đồng thời cho biết thêm rằng người đàn ông này đã bị hạ sát trong vòng 60 giây sau khi hung thủ bắt đầu tấn công bằng dao ở thành phố Auckland. Cảnh sát theo dõi người đàn ông này tưởng rằng ông ta đi vào siêu thị Nuslin để mua sắm, nhưng ông ấy lại lấy một con dao được bày bán ở đây và bắt đầu chạy loạn lên như một kẻ mất trí, rồi đâm vào mọi người. Theo một người mua sắm có tên là Michelle Miller nói với hãng tin trực tuyến Stuff, một nhân chứng nói với báo New Zealand Herald rằng kẻ tấn công đã hét lên Allahu Akbar, Thượng Đế là vĩ đại nhất. Thanh tra cảnh sát Andrew Coster nói với báo chí rằng người đàn ông này đã hành động một mình và cảnh sát tin rằng không còn mối đe dọa nào khác đối với công chúng. Chúng tôi đã làm mọi thứ hoàn toàn có thể để theo dõi người đàn ông này và thực tế là chúng tôi đã có thể can thiệp rất nhanh, chỉ trong khoảng 60 giây, cho thấy chúng tôi đã theo dõi ông ấy chặt chẽ như thế nào. Thủ tướng Ardern cho biết lý do kẻ tấn công được chính quyền biết tới là vì ông ta phải tuân theo lệnh quản chế tòa án. New Zealand đã cảnh giác hơn kể từ khi một tay súng cực đoan da trắng sát hại 51 người tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Khi được hỏi liệu cuộc tấn công hôm 3 tháng 9 có phải là để trả thù cho vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo năm 2019 hay không, bà Ardern nói rằng không rõ về điều đó. Thủ tướng New Zealand nói một mình người đàn ông này chịu trách nhiệm cho vụ tấn công chứ không liên quan đến tôn giáo. Nó thật đáng căm ghét, thật sai lầm. Nó được thực hiện bởi một cá nhân chứ không phải là một đức tin. Bà Ardern nói, sẽ là sai lầm nếu hướng bất kỳ sự thất vọng nào đến bất kỳ ai ngoài cá nhân này.
Công ty khởi nghiệp Zalex của Trung Quốc hôm 3 tháng 9 công bố một thực đơn các món từ thịt lợn nhân tạo được nuôi trong phòng thí nghiệm và cho biết họ đang đặt mục tiêu sản xuất thịt thân thiện với môi trường hơn với giá cạnh tranh cho quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới này vào năm 2025. Các nhà đầu tư được mời nếm thử một trong những nguyên mẫu được sản xuất tại phòng thí nghiệm ở Thượng Hải từ các tế bào lấy từ lợn đen bản địa của Trung Quốc. Li Peiyang, một vị khách đã thử món thịt lợn băm trộn với protein thực vật, nhận xét rằng hương vị hơi nhạt nhẽo nhưng nhìn chung thì không tệ. Những người ủng hộ việc này nói rằng thịt nuôi nhân tạo hoặc thịt được nuôi từ tế bào cơ động vật trong phòng thí nghiệm có thể làm giảm đáng kể tác động môi trường từ động vật nuôi, đồng thời tránh được các vấn đề về phúc lợi và dịch bệnh. Cụ thể, Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ 86 triệu tấn thịt vào năm 2020, tương đương khoảng 30% nhu cầu toàn cầu, đang cần nguồn cung cấp thịt sạch hơn để đáp ứng các mục tiêu carbon của mình, công ty Zalex cho biết. Thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm cũng có thể cho nguồn cung thực phẩm ổn định hơn cho một thị trường đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt và biến động lớn sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào năm 2018. Nhưng chi phí sản xuất trong ngành công nghiệp non trẻ vẫn cao hơn nhiều so với protein thông thường và các nhà phân tích cho rằng người tiêu dùng có thể chê không ăn thịt nhân tạo. Tuy nhiên, ở Trung Quốc có rất nhiều người muốn thử nó, người sáng lập Zalex, ông Zhang Jieliang, nói với Reuters. Ông Zhang từ chối bình luận về chi phí sản xuất hiện tại nhưng cho biết công ty mới được thành lập năm ngoái đang đặt mục tiêu cạnh tranh về giá với thịt động vật vào năm 2025. Một báo cáo gần đây của McKinsey ước tính thịt nuôi trong phòng thí nghiệm có thể đạt chi phí ngang bằng với thịt thông thường vào năm 2030 khi ngành công nghiệp này tăng quy mô và tinh chỉnh nghiên cứu và phát triển. Thịt gà nuôi trong phòng thí nghiệm lần đầu tiên được bán cho người tiêu dùng ở Singapore vào năm ngoái, nhưng hiện không có quy định nào cho phép bán thịt gà này ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Zalex, công ty đã huy động được 4,3 triệu đô la vào đầu năm nay và hiện đang tìm thêm nguồn vốn, cũng đang để mắt đến thị trường toàn cầu. Ông Zhang nói, tầm nhìn của chúng tôi là thay đổi cách sản xuất thịt. Đây không chỉ là vấn đề của Trung Quốc mà là vấn đề toàn cầu. Vì vậy, để đạt được tầm nhìn của mình, chúng tôi cần phải trở thành một công ty toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 3 tháng 9, hàng trăm lao động Việt Nam bị mắc kẹt ở Ả Rập Saudi được giải cứu về nước trên chuyến bay chở đội tuyển bóng đá Việt Nam, trong đó có các nạn nhân buôn người và lao động bị cưỡng bức. Một thông cáo của Tổ chức Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở châu Á, CAMSA, cho biết vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 9, chuyên cơ của đội tuyển bóng đá Việt Nam cất cánh từ phi trường Riyadh của Ả Rập Saudi, chở thêm khoảng 190 lao động Việt cùng hồi hương. Thông cáo của CAMSA cho biết, trong số các lao động này có bà Đinh Thị Ca, 39 tuổi, quê Bình Định, người cho VOA biết trước đây rằng bà bị chủ đánh đập tàn tệ dẫn đến tổn thương mắt trong lúc làm người giúp việc ở Riyadh. Ngoài ra, bà cũng bị cưỡng hiếp nhiều lần. Một video trên trang CAMSA cho thấy hàng trăm phụ nữ vui mừng trong trang phục bảo hộ, mang khẩu trang, găng tay y tế, chuẩn bị hành lý lên máy bay rời phi trường Riyadh. Trước đó, một thông cáo của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cho biết, chuyến bay hồi hương vào sáng ngày 3 tháng 9 từ thủ đô Ả Rập Saudi sẽ chở 240 lao động Việt từ các tiểu vương quốc Ả Rập do hãng hàng không Travel Việt Bamboo Airways sẽ đáp xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào tối cùng ngày. Hôm 3 tháng 9, đài truyền hình VTC loan tin rằng chuyến bay Bamboo Airways chở đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ cất cánh vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 3 tháng 9 theo giờ địa phương, hạ cánh kỹ thuật tại sân bay Vân Đồn và dự kiến sẽ về đến sân bay Nội Bài vào lúc 20 giờ 20 phút cùng ngày. Một thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi hôm 26 tháng 8 cho biết, chuyến bay giải cứu này được thực hiện theo thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Vương quốc Ả Rập Xê Út. Vào tháng 7, chính quyền Việt Nam gửi công văn yêu cầu các công ty tuyển dụng lao động trong nước nhanh chóng giải quyết các trường hợp nữ lao động người Việt bị mắc kẹt tại một trung tâm tạm trú ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi. Trước đó, những người lao động này tuyệt vọng kêu cứu trên mạng xã hội và thỉnh cầu giúp đỡ của họ không được nhận hồi đáp qua các kênh chính thức. Trong những cuộc phỏng vấn với VOA, một số nữ lao động trong cơ sở tạm trú ở Riyadh nói họ được đưa vào đây chỉ dưới một bộ đồ trên người, trong khi tư trang hộ chiếu và những giấy tờ khác bị chủ nhà cầm giữ. Một số người cho hay họ không nhận được lương trong nhiều tháng và một số nói họ bị chủ ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau. Bà Ca nói những thương tích của bà do bị chủ đánh đập trong khoảng thời gian gần 2 năm bà giúp việc cho chủ nhà ở Ả Rập Saudi. Bà Ca cho VOA biết sự ngược đãi tàn tệ đến mức bà phải bỏ trốn chưa đầy 2 tháng trước khi hợp đồng lao động của bà chấm dứt. Tổ chức CAMSA dẫn lời bà Ca cho biết bà nhiều lần cầu cứu với công ty cổ phần đầu tư Thuận An DMC, nơi đã được tuyển bà làm ô sin ở Ả Rập Saudi. Nhưng họ không can thiệp và bảo bà phải vâng lời chủ, phải lao động thuận tiện hơn. Bà gọi cho Đại sứ quán Việt Nam thì không bao giờ có người bắt máy. Thông cáo của CAMSA cho biết, một số người trên chuyến bay hồi hương chỉ vừa được cảnh sát Ả Rập giải cứu chưa đầy 2 hôm trước đó. Đến giờ chót, cảnh sát Ả Rập còn cố gắng giải cứu thêm một số nạn nhân, nhưng không kịp vì thiếu thông tin định vị.
Lời kêu gọi bệnh nhân COVID đã hồi phục tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh của Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đang gây ra tranh cãi trong công luận. Một số người bày tỏ quan ngại về nguy cơ sức khỏe và hiệu quả phục vụ của những người đã trải qua căn bệnh chết người, trong khi một số khác cho rằng tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã đến mức rất nghiêm trọng. Trong thư ngỏ hôm 3 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thay mặt cho Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19, kêu gọi những người đã chiến thắng biến thể Delta chung tay đóng góp vào công tác phòng chống dịch của thành phố. Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói, "Chúng tôi thiết tha mong đợi sự tham gia của các bạn vào công tác phòng chống dịch của thành phố. Bất kỳ vị trí, công việc nào các bạn tham gia đều được cá nhân tôi và toàn thể nhân dân thành phố trân trọng và biết ơn." Ông Nguyễn Trường Sơn cũng cam kết sẽ bố trí điều kiện làm việc hợp lý và tiến hành đánh giá mức độ kháng thể kháng virus corona bằng xét nghiệm nhanh cho những người tham gia. Trước đó, tại buổi họp báo hôm 2 tháng 9, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cũng cho rằng các trường hợp F0 đã xuất viện là một nguồn lao động rất quý vì có nồng độ kháng thể và có thể miễn nhiễm tạm thời với virus corona. Nên ông kêu gọi nhóm người này hỗ trợ cho lực lượng y tế chăm sóc cho các bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, ý tưởng tận dụng lao động F0 của Bộ Y tế đang gây ra nhiều tranh cãi trong công luận. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Việt Nam cho rằng ý tưởng Bộ Y tế nêu ra thì hay, nhưng có vấn đề về tư duy phòng chống dịch. Ông đặt câu hỏi trong bài viết trên trang Facebook rằng F0 vừa hoàn thành việc chữa trị, chưa kịp hoàn hồn thì họ sao có thể bắt tay ngay vào công việc đó. Ông cho rằng những người đã trải qua COVID-19 cũng giống như người vừa từ trong trận đánh rút ra thì làm sao có đủ sức để đánh tiếp. Chưa kể, theo lời ông, F0 liệu đã khỏi hẳn chưa, hay rằng họ vẫn tiềm ẩn nguy cơ để bất kỳ lúc nào cũng có thể gây hậu quả cho bản thân và cho người khác. Theo vị đại biểu có tiếng là trực ngôn này, hiệu quả và tay nghề của người đã khỏi bệnh cũng là một yếu tố đáng quan ngại khi họ vốn không được đào tạo chuyên môn, nên ngay cả việc chăm sóc đơn giản cho người bệnh như giúp ăn uống cũng có thể gây ra những sơ suất chết người. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại khi thư ngỏ của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn được đăng lên. Một tài khoản có tên là Diablox Trần nói tình hình nghiêm trọng đấy và Sài Gòn với Hà Nội sắp tới chả ổn tí nào. Trong khi tài khoản Hoàng Bùi cho rằng nhân sự ngành y tế đã đuối sức rồi. Bà Lê Hoài Anh, một nữ doanh nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Việt Nam, cũng là một F0 vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh vì COVID-19, lại bày tỏ sự ủng hộ đối với lời kêu gọi của Bộ Y tế. Bà giải thích với VOA.
Nó tùy theo cái điều kiện sức khỏe của cái người F0, bởi vì có những người hồi phục thì như là những cái nằm cùng phòng với chị á, thì có những cái bạn trẻ, bạn ý khoảng 37-38 tuổi hoặc là 32 tuổi, thì những người đấy hồi phục thì họ gần như là bình thường đó. Thì trong tình trạng thiếu các cái nhân viên y tế thì chị nghĩ rằng nếu mà huy động người ta để mà người ta tình nguyện á, thì chị nghĩ rằng là với những người có đủ sức khỏe thì không có vấn đề gì.
Nữ doanh nhân đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bệnh viện nơi bà được điều trị COVID-19, bà đã chứng kiến một số trường hợp F0 sau khi khỏi bệnh đã tiếp tục ở lại trong bệnh viện để giúp chăm sóc cho người thân. Sau đó cả hai cùng hồi phục và xuất viện.
Có lẽ vì chị ở trong này rồi, cho nên là chị ủng hộ cái ý kiến của Bộ Y tế. Còn tất nhiên là không thể ép được người ta phải tùy theo cái sức khỏe của người ta, nhưng mà chị thấy đấy là cái Bộ Y tế mình là kêu gọi, thì chị thấy cái kêu gọi đấy nó có ý nghĩa đấy em ạ.
Tại cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng F0 đã khỏi bệnh có thể hỗ trợ trong nhiều công việc như hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn, hỗ trợ điều dưỡng trong khu điều trị để các nhân viên y tế có thể tập trung vào công tác chuyên môn. Giới hữu trách Thành phố Hồ Chí Minh cũng tính đến chuyện trả lương cho các F0 tham gia chống dịch. Điều kiện này cũng là một yếu tố hấp dẫn đối với nhiều cư dân thành phố khi họ đã mất đi nguồn thu nhập chính trong nhiều tháng bị phong tỏa, tài chính cạn kiệt, trong khi ngày mà mọi thứ quay trở lại bình thường còn rất mù mờ và xa xôi. Theo Bộ Y tế Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 501.000 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 53 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi xét về tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, với bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm.
Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất nói lại các hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 15 tháng 9, chuyển từ chiến lược Zero COVID-19 sang sống chung với COVID-19. Hãng tin Reuters và truyền thông trong nước loan báo, thành phố 9 triệu dân này đang nhắm mục tiêu mở cửa lại nền kinh tế theo từng giai đoạn vào giữa tháng 9 và tiêm đầy đủ cho người dân vào cuối năm nay, theo một dự thảo mà hãng tin Reuters xem được nhưng chưa được chính quyền công bố. Truyền thông trong nước cho biết, Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế đã đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án tổ chức sản xuất an toàn sau ngày 15 tháng 9, nhằm giải quyết tình trạng đa số doanh nghiệp hiện nay vốn đã đóng cửa kéo dài từ đầu tháng 7. Tổ tư vấn đề xuất mở cửa theo 4 giai đoạn để đảm bảo mục tiêu kép, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế ở mức tối đa, cũng như duy trì hoạt động sản xuất bền vững và liên tục, ngay cả khi phát hiện ca nhiễm tại nhà máy, theo trang Pháp luật Việt Nam. Các doanh nghiệp nâng công suất hoạt động dần dần theo mức 30%, 50% và 70% và cao hơn, ưu tiên việc trở lại làm việc trước hết cho người lao động sống ở vùng không bị phong tỏa. Trang Tiền Phong đưa tin về đề xuất của thành phố lớn nhất nước trong nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế. Ông Nguyễn Di Đường, một người dân làm nghề kinh doanh sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ đề xuất này. Ông nói với VOA.
Tất nhiên thì mở cửa kinh tế cho dân họ làm ăn, chứ không cho dân làm ăn thì lấy cái gì mà sống. Tôi này không ủng hộ là không được. Vậy đó, bởi vì dân sẽ không có cái gì sống. Nhà nước không có thể tài trợ nổi. Nhà nước không có khả năng để mà tài trợ cho dân sống sống tích.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thúc đẩy phục hồi kinh tế và tiến tới sống chung với COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn dự thảo đề xuất cho biết, việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra từ từ và các ưu đãi như cho vay lãi suất thấp và giảm thuế sẽ được áp dụng cho các công ty bị ảnh hưởng, cũng theo dự thảo đề xuất. Vào tháng trước, quân đội đã được điều động đến Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc phong tỏa, một hình thức cấm người dân ra khỏi nhà mà chính quyền dùng khẩu lệnh hành chính là ai ở đâu ở yên đó, trong một nỗ lực làm giảm tỷ lệ tử vong do dịch bệnh COVID-19 bùng phát ngày càng tăng. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 232.600 ca nhiễm COVID-19 và 9.724 ca tử vong, chiếm một nửa số ca mắc và 80% số ca tử vong của cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 1 tháng 9 cảnh báo rằng Việt Nam có thể đối mặt với một trận chiến COVID-19 kéo dài và không thể dựa vào việc phong tỏa và cách ly vô thời hạn được. Ông Chính nói, chúng ta không thể sử dụng biện pháp cách ly phong tỏa mãi được vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.